hôm nay là ngày 16/4/2003. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thứ hai của 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Các vị biết là cái văn bản kinh này rất là ngắn. Mỗi một bài ngắn như thế này nó có nhiều cái chủ đề để chúng ta thực tập quán chiếu. Như các vị biết là chúng ta đi vào đạo Phật bằng cái năng lực của trí tuệ, bằng cái sự quán chiếu. Và mình chấm dứt được cái niềm đau nỗi khổ có mặt trong tự thân của mình, cũng như trong cuộc đời, không phải bằng cái công sức lao động vất vả cực nhọc của cái người cày sâu cuốc bẩm gì, mà mình chấm dứt khổ đau phiền giận và kể cả cái nỗi khổ của kiếp người, của một cuộc đời, nó bằng cái năng lực của trí tuệ mà thôi. Năng lực của trí tuệ rất là quan trọng. Và 8 bài này, mỗi một bài nó mang một cái nội hàm, tức là mang một cái nội dung chứa rất là nhiều cái chủ đề để quán chiếu. Bài thứ hai đó là cái bài rất là quan trọng, chúng ta có thể dịch ra để cho dễ hiểu, đó là nguyên văn là đa dục vi khổ, sinh tử bì đau tùng tham dục khởi, tiểu dục vô vi thanh tâm tự tại. Nhiều dục khổ đau, tự sinh mỏi mệt bởi dục gây nên, ít dục vô vi thân tâm tự tại. Chúng ta có cái đại ý của cái bài này, đó là các cái tầng khổ, các cái cấp độ khổ của một kiếp người do dục mà sinh khởi cả. Và cũng có một cái đại ý nữa là niết bàn hay là cái sự an lạc, nó chỉ có mặt khi các cái tầng ham muốn, các cái tầng dục bị triệt tiêu mà thôi. Đó là cái nội hàm của cái bài này. Đây là nguyên văn bằng chữ Hán, nó rất là ngắn. Hy vọng là chúng ta sẽ đi ngang qua trong một buổi học này. Câu đầu chúng ta đi vào để các vị thấy cái đặc tính rất là quan trọng đó. Tức là nhiều dục, nhiều ham muốn, khổ đau. Hôm tuần rồi chúng ta đã có học ngang một chút xíu, nhưng mà chưa có đi sâu lắm. Trước tiên các vị lưu ý, đây là một cái từ mà nó mang cái nghĩa rất là nhiều. Cái nghĩa cạn nhất, từ bản thân của cái chữ người ta định nghĩa, nó là cái sự ham muốn không có dừng. Nó như là một cái giếng sâu và không đáy, người ta đổ bao nhiêu nước vào giếng thì cũng không đầy. Thì cái đặc tính của sự ham muốn, của dục nó như vậy. Cái tầng nghĩa thứ hai, dục này đã chỉ cho nhiều cái tầng cấp của sự ham muốn, chứ không phải là một cấp. Cái cạn nhất của nó là nó chỉ về cái tính dục của tự thân con người, tự thân của loài động vật, tự thân của loài thực vật. Cái tầng nghĩa thứ hai nó hơi rộng hơn một tí, đó là cái sự ham muốn của mình đối với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Và cuối cùng một cái tầng nghĩa sâu hơn, đó là trên cái con đường tu tập, trên con đường tâm linh, mình cũng có một cái khuynh hướng tham, một cái khuynh hướng ham muốn. Cái khuynh hướng ham muốn này nó được biểu hiện với cái dạng là mình muốn duy trì cái bản ngã của mình tồn tại. Và đây là cái trung tâm của giáo lý đạo Phật đánh phá vào, tức là giáo lý Đức Phật triển khai cái yếu tố rất là quan trọng, đó là tự thân con người không có ngã, nghĩa là triệt tiêu cái bản chất của dục từ bên rất sâu của tâm thức. Đó là những cái tầng nghĩa từ cạn đi vào cái chiều sâu, từ cái tầng nghĩa thô ở mặt vật lý cho đến cái tầng nghĩa rất là sâu ở mặt tâm lý, nó đều được cái sự thúc đẩy của động cơ dục mà hình thành cả. Cái điều đầu tiên ta biết, dục là cái năng lượng rất là tự nhiên. Vì sao chúng ta gọi nó là một loại năng lượng tự nhiên? Tức là trong tự thân của bất cứ một cái sự sống nào, nó đều có tiềm phục cái năng lượng đó cả. Đã gọi là sự sống thì nó có mặt cái năng lượng này thôi. Cái sự sống của loài cỏ cây nó cũng có mặt của cái năng lượng dục. Nếu không có mặt thì nó không duy trì được cái khả năng phối tạo để hình thành cái hạt giống, để cho cái cây đó có thể có thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư về sau. nhỏ như cái loài rau cải chúng ta ăn hàng ngày, nó cũng có cái năng lượng để nó duy trì cái thế hệ con cái của nó nữa, qua cái kết tụ của bông của hoa để hình thành cái hạt. Cây lớn cũng vậy, và loài động vật cũng vậy. Chúng ta cũng biết là có những loài động vật nó có năng lực là bốc mùi thơm cả 10 cây số để cho những cái loài đồng chủng khác phái của nó tìm tới cái nó. Bé nhỏ như một loài bướm cũng vậy, cái năng lực tính dục nó là cái loại hình rất là tự nhiên, có mặt trong vạn vật, trong sự sống. Và do vì nó được đánh giá là năng lượng, cho nên nó không hề bị giết chết, không hề bị triệt tiêu bao giờ. Người ta có thể làm hủy hoại vật chất, tán mình nó ra để không còn tồn tại, nhưng mà năng lượng thì người ta không có quyền giết nó được. Nó chỉ được biến đổi mà thôi, được chuyển hóa mà thôi. Để từ cái định nghĩa này chúng ta đi vào cái chiều sâu của sự tu tập, mà đừng nhầm lẫn rằng người tu phải triệt để diệt trừ cái năng lượng dục. Tại vì nó là bản thân của sự sống, cho nên nếu mình giết nó cũng có nghĩa là mình tự giết mình, tự hủy mình mà thôi. Đó là cái vấn đề thông minh cùng không của người có thể chuyển hóa được nó hay không chuyển hóa. Và đặc biệt cái điều mà chúng ta cần quan tâm nữa, đó là cái loại hình năng lượng này nó làm nên sức sống đa đành, nhưng mà nó cũng là cái năng lượng đưa đến cái sự hủy diệt nữa. Tại sao? Sống là một dòng chảy, cái năng lượng này nó đưa cái dòng chảy đi cũng có nghĩa là nó hủy diệt. Tự thân nó đã có cái sự sống mà nó cũng có cái mầm hủy diệt. Cho nên trong cái triết học Ấn Độ, người ta thờ thần Vishnu là một vị thần tình ái, cũng có nghĩa là một vị thần hủy diệt. Cái vị thần kia có năng lực tác hợp con người yêu thương nhau, làm cho cái người con trai kia nhìn thấy cái cô gái nọ thì trái tim bị rung rinh, nghĩa là bắt họ phải đến với nhau bằng trăm phương ngàn cách, vượt trăm núi ngàn đèo để tới với nhau. Nhưng cũng có nghĩa là bà bắn cái mũi tên hủy diệt vào hai cái con người kia. Tự thân của sự sống nó là như vậy. Cái ý thứ hai chúng ta đi vào nữa, đó là những cái đảo đường của dục nó phát triển. Trước khi đi vào, tôi có một cái nhắc nhở thế này. Nó theo cái ngôn ngữ chúng ta trình bày, đó là năng lượng của sự sống và năng lượng của quý diệp sự sống, là năng lượng tự thân của mỗi sinh vật trên hành tinh này. Nói như thế có nghĩa là cái tự tính của dục này nó có cái khuynh hướng lôi người ta xoay vòng, nó có cái khuynh hướng dẫn người ta đi vào trong cái cõi sống và chết. Cái sự thúc đẩy của nó là như vậy, chứ nó không có khuynh hướng bắt người ta lội ngược lại. Tự tính của dục nó là nó mang cái yếu tố là nó bắt mình phải xoay vòng, cho nên cái con đường đi vòng quanh, cái con đường nổi chìm trong sống và chết, trong khổ đau, trong thương yêu, là cái con đường nó có cái khuynh hướng tự nhiên. Vạn vật nó theo cái chu kỳ sinh thành quả diệt tự nhiên, động vật nó theo cái chu kỳ lớn lên rồi phối hợp với giống cái để sinh con rồi chết tự nhiên, và con người nó cũng cùng một cái khuynh hướng của năng lực dục quay tròn để đưa đến cái chết và sống một cách rất là tự nhiên. Như vậy chúng ta đang là những con người đang lội ngược dòng, tạo vật tự nhiên như vậy. Chúng ta là những người muốn xoay dòng ngược lại, cho nên nó có những cái rất là khó khăn đặt ra cho người tu. Nó là cái vấn đề tự trong bản thân cốt lõi của vấn đề tu, nó đã có một cái vấn đề khó khăn đặt ra cho chúng ta. Nó là cái yếu tố mà chúng ta phải lưu ý. Thứ hai, đi vào cái phần B là chúng ta nói đến những cái nẻo đường phát triển của nó, từ cái mặt càng, cái mặt vật chất, cho đến cái mặt sâu, cái mặt trở về cái đời sống tâm linh. Cái phát triển thứ nhất chúng ta dễ nhận biết, đó là cái khả năng muốn sống và duy trì, kéo dài cái sự sống của tự thân. Đó là cái con đường thứ nhất. Và từ cái con đường này, nó sẽ dẫn ra rất là nhiều, rất là dài vấn đề phát sinh từ đó. không hề có một cái sự sống nào tồn tại trên cuộc đời này mà không ham muốn sống, không ham muốn duy trì, không ham muốn kéo dài cái sự sống của tự thân nó cả. Cái loài vật cũng vậy, loài thảo mộc là cái loài cảm tính của nó còn rất nhẹ. Nhưng mà gần đây người ta đã đo được một điều là khi mà thấy cái anh thợ cưa vác máy cưa vào rừng thì cả một rừng cây xôn xao, nó báo động với nhau về cái chuyện là kẻ thù đã đến, họ sắp giết ta. Thì loài động vật nó cũng cùng một cái tâm trạng như vậy. Cái yêu mến sự sống, duy trì sự sống là cái đặc tính tất yếu của mọi loài sinh vật. Mọi cái sinh thể có mặt và tồn tại trên cuộc đời này đều có chung một cái quy luật là muốn kéo dài cái sự sống của mình cả. Và tự thân con người cũng vậy. Tự thân con người là một cái sinh vật yêu mến sự sống hơn bất cứ một sinh vật nào trên hành tinh này. Người ta bị một cái bệnh gọi là nan y đến độ nó khổ vô cùng, nhưng người ta cũng tìm ngàn cách để kéo dài cái sự sống. Và cái khuynh hướng phát triển xã hội càng ngày càng muốn duy trì cái sự sống dài hơn, chứ không ai hề chấm dứt cái sự sống cả. Đó là cái đặc tính từ bên trong của dục nó thúc đẩy mà nên. Và yếu tố thứ hai là khi con người có điều kiện, có cái khả năng, có cái quyền lực trong tay, thì họ luôn luôn muốn kéo dài, có cái khuynh hướng kéo dài sự sống. Đối với những cái vị vua chúa ngày xưa, chúng ta biết là không ngại ngần sai hàng vạn người vượt trùng dương để tìm thuốc trường sinh. Và trong hầu hết các cái truyền thống của mọi tôn giáo đều có mặt cái vấn đề là phải làm thế nào để kéo dài cái sự sống. Nó thô, tức là nó mặt vật lý thì người ta muốn kéo dài cái hình hài này. Nhưng mà nếu đi vào cái lĩnh vực tâm lý ở chiều sâu thì người ta cố gắng thuyết minh rằng sau cái hình hài này bỏ rồi, còn một cái gì đó nó tồn tại. Cái đó nó có thể lên thiên đường ở nước Chúa, và nó có thể sống an lạc hơn cái trần gian quyển quá bào ảnh này. Nó có thể về Tây Phương Cực Lạc ở cái cảnh giới an lành hơn mọi người không có tuổi thọ, vân vân, ngàn vạn cách của các cái tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Để ra cái vấn đề là sau khi chết nó còn tồn tại một cái sự sống nữa. Đó cũng là một cách, nó được cái tư duy của con người phát triển nối dài cái tính dục mà có mặt. Nếu chúng ta không sợ mít lòng nhau thì nói cái điều đó rất là đúng. Trong Phật giáo cũng có những cái pháp hành dạy như thế, trong các truyền thống tôn giáo khác cũng nói như thế. Nói như thế để làm gì? Tâm lý chung của chúng ta ai mà không muốn cái sự sống này tồn tại. Và mình chứng minh một điều là ông bà bố mẹ cũ kỹ của mình nhiều đời đi ngang qua cuộc đời này đều không còn cả. Cho nên khi có mặt trên cuộc đời này bắt đầu tư duy được là ta băn khoăn về cái chuyện hình hài này sẽ còn hay mất. Và từ cái nỗi lo này mà mình kéo dài nó bằng cách là tìm tới một cái hệ thống triết học nào, tôn giáo nào cung cấp cho mình được cái niềm tin là sau khi cái hình hài này rã rồi mình có một cái chỗ chắc ăn mình đi về, thay vì mua vé phi cơ về cái nước nào đó thì cái nước đó cũng chiến tranh. Bây giờ mình bỏ tiền đầu tư, mình làm công việc từ thiện, mình ăn ít một tí, mình thức khuya dậy sớm. Đó là một cái loại tiền vé đầu tư để mua một cái vé đi về cái cảnh giới nào đó mà cái bản ngã này, cái sự sống này nó còn tồn tại với một dạng khác. Rõ ràng là cũng từ cái ham muốn của đặc tính kéo dài sự sống mà ra. Và do vậy, do cái đặc tính căn bản từ cái sự ham muốn kéo dài đời sống này mà ra, cho nên ta bị ngàn vạn cách của các tôn giáo trên cuộc đời lừa gạt mình. Đủ cách hết là như vậy. Giá như mình học thật là sâu giáo lý đạo Phật để biết một điều, tự thân này vốn vô ngã và những cái mình quan điểm là tồn tại đó cũng vô ngã nữa, thì mình không bị lừa gạt. Đó là cái con đường tính dục, cái con đường ham muốn sự sống nó được kéo dài ra. vào chiều sâu trong cái lĩnh vực tâm linh, nó lừa gạt chúng ta như vậy. Và ở cái mức độ mà cạn, xin lỗi, ở cái mức độ thực tập, ở mức độ công phu thực tập, khi mình bước vào lĩnh vực tu tập, mình bước vào bất cứ một cái trường phái thực tập nào, thì cái băn khoăn, cái ý hướng của mình là cũng muốn tìm cho ra cái việc này mà thôi. Tìm cho ra là cái con người của mình sau khi bỏ xác thân này rồi thì còn cái gì hay không. Cái vấn đề quan trọng là họ muốn tìm điều này. Thưa, cái căn bản nó không phải sai lầm ở chỗ là mình tìm được hay không được. Căn bản sai lầm ở chỗ là cái con người này định vị lại nó có thật hay không trước cái đã. Cái mà mình nghĩ là mình đây, nó là gì cái đã. Cho nên đạo Phật không quan trọng là đáp ứng được cái vấn đề anh có vượt thoát khỏi tử sinh hay không, anh có tìm được cái con người để sống được ngàn vạn năm như kinh điển mơ ước hay không. Cái vấn đề đó là cái vấn đề thứ yếu. Vấn đề đầu tiên phải làm là anh hãy hỏi ngược lại coi cái này là cái gì. Cái anh gọi là ta là gì? Cái anh gọi là mình đây, thân tôi đây, tâm tôi đây, tư duy của tôi đây là cái gì trước cái đã. Khi anh biết được cái đó là cái gì thì anh mới đặt một vấn đề là nó tồn tại hay không tồn tại. Khi chưa biết nó là cái thực thể, thưa, khi chưa biết cái tên A, tên B, tên Mít, tên Sò này nó là cái gì thì khoan đặt vấn đề là nó sẽ còn hay mất, ngày mai nó có hay không, nó có kiếp sau hay không, cái chuyện đó là chuyện của ngày sau. Cái vấn đề là cái con người này hãy hỏi cho rõ ràng nó có hay không, nó là gì trên cuộc đời này hết đã. Biết được nó thì vấn đề kia tự động mình giải quyết xong. Và tóm lại một điều, những ngày não đường của dục phát triển rất là rộng. Tùy cái quyền hành của người ta, quyền hành của người ta lớn thì không phải cái sự ham muốn mở rộng kéo dài này nó có mặt trong tự thân không, mà quyền hành của người đó lớn thì cái ham muốn và cái mở rộng này nó trải ra một vùng biên giới quốc gia rất là lớn. Nếu người đó là vua, là tổng thống, người đó có quyền uy hơn thì họ sẽ mở rộng cái địa vực của họ, tức là ngoài cái sự sống còn có những cái phụ thuộc sự sống thì họ mở rộng cái phụ thuộc đó ra nhiều quốc gia. Đó là cái con người hiểu ở từng cạn trong cái bề mặt của vật lý. Nếu mà người kia có khả năng thông minh lặn ở chiều sâu về tâm hồn thì họ sẽ mở rộng cái sự sống và kéo dài sự sống này trong con đường tu tập. Họ hứa hẹn là có một cảnh giới sống vĩnh hằng, có một cái nước, có một cái cõi, một cái hành tinh tuổi triệu triệu ánh sáng, đo bằng ánh sáng của năm, vân vân. Tùy cái mức độ, cái tri thức của từng người mà người ta phát triển cái con đường của sự sống nó kéo dài, rộng ở bề mặt địa cầu hoặc là rộng ở chiều sâu đời sống tâm linh, cùng có một cái gốc từ dục mà ra cả. Vấn đề nó cũng đơn giản chứ không có gì nguyên cả. Cái gốc của vấn đề nó là như vậy. Và từ cái rất nhỏ này, cái điểm khởi nguyên căn bản của tự thân này, ta nhìn về mọi hướng, ta sẽ có một cái trí tuệ đánh giá về mọi cái luận lý có mặt trên nhân gian này để lừa gạt mình. Đó là cái điều mà chúng ta nắm thật là căn bản để ta đi vào những phần khác của đạo Phật dạy. Cái ý kế tiếp là chúng ta nói đến những cái nỗi khổ từ cái tâm hành dục đi ra. Ở cái mức độ cạn nhất của sự ham muốn là đã có mặt cái khổ. Tự thân của ham muốn nó không dừng bao giờ. Cái gì mà mình thủ đắc được, cái gì mà mình nắm được trong tay, cái đó trở thành không có giá trị. Cái bản chất của sự ham muốn là như vậy. Nó luôn luôn hiển hiện những cái thứ thành công ở trước mặt, chứ nó không bao giờ lùi lại sau lưng. Mình vừa thèm khát một chiếc xe đẹp, mình mua được nó, một ngày sau mình thấy chiếc xe đó không còn giá trị lớn nữa. Mà cái mơ của mình đặt tới phía trước nữa, phải mua cái gì nữa kia. Cho nên tự thân cái sự ham muốn, người ta gọi nó là thất bại.
Tại sao? Tại vì cái ham muốn nào mà mình nắm được trong tay thì nó đã trở thành thất bại rồi, nó đã trở thành cái thứ không cần thiết nữa, cho nên tự thân bất cứ cái ham muốn nào cũng là thất bại nữa. Cái thất bại trong cuộc đời đã đành là thất bại, nhưng mà cái thành công cũng có nghĩa là thất bại. Tại vì cái gì thành công rồi nó cũng trở thành vỡ rách, trở thành giấy vụn mà thôi, nó không còn giá trị. Giá trị khi nó còn chập chờn ở phía trước, và khi mình còn thèm khát mà chưa thể thủ đắc được, thì cái đó được gọi là giá trị. Và cái đã thành của mình rồi thì nó trở thành mất giá lần lần, không sớm thì chiều, thế thôi. Tôi có đọc những cái bài về một câu chuyện rất là vui, là lần đầu tiên mà mở mắt thấy cái người con gái kia, cái anh thanh niên nghĩ đó là vàng và tìm mọi cách để chinh phục, và bằng cái nẻo đường khó khăn vô cùng để đến được với trái tim của người kia không phải là chuyện chơi. Nhưng mà khi đến được rồi, khi rước được về nhà của mình rồi thì có ba bữa thôi, thấy nó thành đất sét. Từ cái loại vàng ròng mà nó trở thành đất sét, chỉ cách một đường tơ cả tóc là cái kẻ đó là người mình chưa chiếm được hay là mình đã chiếm được mà thôi, cách nhau một chút xíu đó mà thôi. Cho nên người ta bảo rằng cái điều đầu tiên của cái sự ham muốn này nó làm khổ là tự thân nó đã gieo cái mầm rất là thảm họa cho con người trên hành tinh này rồi. Tự thân nó, cái sự ham muốn đó là một nỗi khổ cơ đã, chưa nói là được hay không được, mà tự thân nó có mặt trong ta nó là một cái nỗi khổ trước cơ đã. Và cái thứ hai, cái nỗi khổ này là thế này, là không hề có một cái thứ gì mà trường cửu trên cuộc đời này cả. Về cái lĩnh vực vật chất, không có cái gì bền trên cuộc đời này cả. Nhưng mà cái năng lượng, cái tính dục thì nó lại mơ ước một cái gì hoàn thiện, một cái gì bền bỉ, một cái gì tồn tại vĩnh viễn. Trong khi đó thì không hề có, về lĩnh vực vật lý hay là tâm lý, không có cái gì mà bền bỉ qua với thời gian cả. Và ví như có một cái gì bền bỉ thực sự mà trường cửu thì nó cũng là cái nỗi khổ, nó gây nên cho con người cái sự ham muốn một nỗi khổ nữa. Chẳng hạn như chúng ta chê những cái loài bông hoa này sớm nở tối tàn, ta tạo ra một cái loài bông hoa rất là trường cửu như cái bông bằng ni lông kia, nhưng mà bông bằng ni lông nó chỉ đáp ứng người ta được có một ngày thứ nhất, ngày thứ hai nó trở thành cái của thừa thải. Tại sao? Tại vì tự thân của cái tính dục này nó thay đổi từng giờ, tự thân cái sự ham muốn nó thay đổi từng phút một, nó thích cái này hôm trước, hôm sau nó quay lưng lại nó lại thích cái khác, khi mà được cái khác ngày mốt nó lại quay lưng lại nó lại thích cái khác nữa. Và tự thân nó về cái chiều rộng, cái sự phát tán nó là gieo rắc cái nỗi khổ cho tự thân chúng ta. Về cái chiều đứng, chiều sâu của nó thì có mặt nó cũng có nghĩa là có mặt ngàn vạn cái nỗi khổ đi theo, là như vậy. Đó là chúng ta bàn về cái ý thứ nhất của cái câu này: nhiều dục là nhiều khổ, nhiều ham muốn là nhiều khổ đau. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là chúng ta loại trừ hết. Tôi có một cái gợi ý ban đầu, đó là nó là một loại năng lượng. Năng lượng người ta không thể giết nó được, người ta có thể phá hủy được vật chất, nhưng mà dòng năng lượng người ta chỉ làm chuyển biến mà thôi.
không phá hủy nó được. Năng lượng của vật lý cũng như thế, năng lượng của đời sống, tâm linh, năng lượng của tính dục nó chảy bên trong chúng ta cũng vậy. Mình có một cái thuật gọi là thuật luyện kim, mình luyện nó thành bằng rồng thôi chứ không thể giết nó được. Đó là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta phải làm. Chúng ta đi vào câu thứ hai, tức là sống chết mỏi mệt bởi dục gây nên. Cái vấn đề sống và chết, tái sinh kiếp này qua kiếp khác, đây là vấn đề mà đối với cái tư duy của người Tây Phương họ không tin lắm. Họ tin đời sống ở ngang đây thôi. Đối với Đông Phương thì vấn đề này họ tin một cách dễ dàng. Tất nhiên là hiện tại nhiều cái thư tịch người ta chứng minh được là cái sự tái sinh của những con người. Và các vị cũng biết là trong cái truyền thống của Mật Thừa, các vị Đạt Lai Lạt Ma đã từng tái sinh lại tới 13 lần. Cái ngài Đạt Lai Lạt Ma hiện tại là cái vị thứ 13, cũng có nghĩa là ông sinh lại trần gian này 13 lần. Và đôi khi mình tự hỏi một điều là nếu thực sự là mình ngày trước đã từng có mặt trên nhân gian này thì tại sao bây giờ mình không nhớ lại? Nếu mà mình nhớ lại được, mình đã từng sinh ở điểm A, điểm B, con của ông C và D, thì mình có thể tin được. Đằng này hầu như mình không nhớ gì cả thì bảo mình tin là có cái kiếp quá khứ rồi có cái kiếp tương lai, cái chuyện đó hơi mập mờ, hơi khó tin. Thưa, cái chuyện đó tin hay không ta hãy để dành, nhưng mà cái chuyện đầu tiên mình thử xét một điều. Ví như mà mình nhớ được nhiều kiếp, trong một cái tâm hành còn nhiều giận hờn, ganh tị, bực dọc, bức xúc, khổ đau thế này, thì e rằng cái điều mình nhớ lại nó không phải là hạnh phúc cho một kiếp người. Cách đây rất là lâu, có một cô bé người Ấn Độ, cô sinh ra vừa nói chuyện được là cô nói là cô không phải là ở gia đình này, cô là con của một người ở tỉnh nọ, tên gì. Thế là người ta muốn xác minh điều đó có thật hay không, cho nên người ta mới tìm tới cái chỗ kia ta hỏi, thì hóa ra có thật cái gia đình đó, người vợ mất vào ngày đó, tháng đó. Và người ta dẫn cô bé đó đến chỗ đó thì cô chưa từng đến đó bao giờ. Năm đó cô mới 8 tuổi thôi. Khi vừa gần cái vùng đó thì cô biết đường về đi phong phóc. Vô nhà cô chỉ, đây là con lớn của tôi tên gì, ông này là chồng của tôi tên gì, đây là bố mẹ chồng. Tất cả những người quen cô đều nhận mặt ra hết. Và kể cả những cái kỷ vật cô chôn hồi xưa cô cũng tìm ra được. Và người ta đua nhau lại, người ta phỏng vấn, người ta quay phim, người ta viết báo về cô. Có một vị thầy bảo gia đình rằng nếu mà muốn cho cô gái đó tồn tại, muốn cho cô bé đó sống, thì nên đem cô bé đó đến ở đây để tu tập với tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để cho cô đó quên được quá khứ, xóa hết những cái kỷ niệm ngày xưa, thì cô mới có khả năng cô sống được, bằng không thì cô sẽ chết. Không sớm thì muộn, vài năm thôi là nhiều lắm, cô sẽ chết. Mà rõ ràng người ta nhìn cô gái, người ta thấy mặt mày thì 8 tuổi, nhưng mà con mắt của cô thì nó có cái nét của người già 70. Thế thì tự tâm hồn của họ nó đã phá hoại cái sự sống rồi. Hình hài thì còn trẻ, mà tâm trí nó chất đầy cả một kiếp sống của quá khứ 70-80 năm chồng lên, cho nên con mắt nó hiện ra cái nét của người già. Và như vậy thì cái hình hài kia làm sao chịu đựng nổi cái tải trọng của một cái tâm hồn đè nặng lên trên. Cho nên chúng ta nghĩ lại mà coi, quên đi quá khứ âu cũng là một điều phước. Chứ mình nhớ được những tiền kiếp có khi khổ vô cùng, chứ không phải là điều sung sướng gì đâu. Đây không có phải là lý luận, đây là thực tế như vậy. Các vị thử nghĩ một điều là cái cuộc đời của mình, cái quá khứ mình đã đi ngang qua rất là nhiều cái niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà đặc biệt trong đời mình, niềm vui thì nó như bốc khói bay nhanh, không dễ nhớ. Nhưng mà nỗi buồn nó lại động lại trong lòng mình rất là lâu, nó hằn rất là sâu trong tâm thức của mình. Do vậy nếu mà con người không dễ quên, quả là con người là một sinh vật đau khổ nhất trong trần gian này. Tại vì nó cứ nhớ những nỗi buồn, cho nên tự hành hạ lấy nó mà thôi. Đó là vấn đề chúng ta có nhiều kiếp tử sinh hay không, thì từ cái kinh nghiệm này các vị đủ chứng minh một điều là cái sinh tử mỏi mệt của mình nó không đơn giản chỉ có một lần này thôi, nhiều lần nó đi ngang qua cái cuộc đời này lắm. Cho nên cái kinh nghiệm về cái chết mình chưa biết bao giờ, thế mà mình vẫn sợ. Âu đó không phải là những kiếp quá khứ đã hằng lên cái tâm thức của mình là gì? Xin hỏi đây các vị đã từng có cái kinh nghiệm chết chưa? Chưa. Mình chỉ thấy bè bạn người thân mình ra đi mà mình biết thế nào là cái chết mà mình sợ. Nhưng mà mình nghe nói chết là đã sợ, chứ đừng nói cái chuyện là tử thần nó chạm tới thân hình của mình. Cho nên đó là cái dấu hằn của nhiều kiếp tử sinh đã đi ngang qua cuộc đời ta. Và như các vị biết là một đời người, mình chứng kiến người thân mình mất, thưa có khổ không? Đứt từng khúc ruột. Càng thương cái người kia nhiều chừng nào thì ruột mình nó càng đứt nhiều đoạn chừng ấy. Mà cái con người sinh ra trên hành tinh này vốn là một loài vật tình nghĩa nặng hơn các loài động vật khác. Thế cho nên cái nỗi khổ nó cũng đè lên con người. Và mình thử tưởng tượng là cứ một người thân đi ngang qua cuộc đời mình ra đi là cái nỗi khổ nó đè lên tâm thức của mình. Cái sức chịu đựng của mình nó bị trì nặng xuống. Nhiều người thương đi ngang qua cuộc đời mình mà mình phải chứng kiến cái sự tan nát, mất mát, thì cái nỗi khổ nó càng chồng lên. Mà cuộc đời vốn là vô thường, cho nên nhìn cái chết của người thương chung quanh là hai vần nhật nguyệt nhẹ nhàng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói. Mà trên vai tôi là hai cái núi của khổ đau nó đè nặng còn cõi cuộc đời. Đó là một kiếp sống. Các vị thử hồi tưởng lại là từ ngày mình nhỏ tới giờ, cái nỗi buồn và cái giọt nước mắt mình khóc người thương ra đi đã đủ đầy vơi rồi. Đi ngang qua cuộc đời này mình đã từng làm cái công việc ấy, tức là đã từng đổ nước mắt khóc cho người mình thương, khóc cho thân phận của chính mình rất là nhiều lần như vậy. Thế mà vẫn chưa tỉnh, vẫn còn muốn đi lang thang trong cõi tử sinh hoài, hứa hẹn là tu lai rai thôi để còn trở lại cõi đời này và tiếp tục khóc cho nhau nữa. Đó là mình nói đến những cái kiếp tử sinh mỏi mệt. Mình hãy kéo ngắn nó lại trong một đời người thôi. Một đời người, ví dụ như các thầy, các cô, các thiền sinh trẻ thì chưa có trải nghiệm nhiều lắm về cái nỗi khổ cuộc đời. Cộng sổ lại các vị thấy chưa, nếu mà chúng ta là những người ít phước, sinh trưởng ở những cái vùng chiến tranh, hoạn họa, hạn hán, dịch bệnh, thì các vị mới chứng kiến được cái nỗi khổ của một kiếp nhân sinh. Còn ở trên cái quê hương này thì cái chuyện đánh đấm nhau, chuyện xa xa, cái chuyện dịch bệnh đó cứ mới có mặt ở từ ở bên kia Thái Bình Dương là bên này mình la làng, mình đã chặn đứng các cái cửa phi trường không cho cái loại vi trùng nó xâm phạm rồi. Đất nước của chúng ta đang ở đây, đang đứng trên mặt đất này là một đất nước phước địa. Cái sự giàu có vật chất, rồi cái ổn định về chính trị, tức là về mọi mặt, chúng ta chưa có nếm nhiều cái khổ đau của xã hội tạo nên cho chúng ta. Nhưng mà đâu phải người nào cũng không biết ít nhiều cái nỗi khổ của tự thân. Một đời người mình đi ngang qua từ trẻ cho tới lớn chừng này tuổi, thưa lắm lần nếm trải những cái khổ đau của một đời người rồi. Khổ đau vì mình thương mà không được thương, khổ đau vì mình ghét mà cứ gặp mặt, vân vân, có nhiều cái nỗi khổ. Tùy cái mức độ tâm thức của mình trưởng thành mà mình nhận thức được, cảm xúc được, đánh giá được cái nỗi khổ nó sâu hay cạn khác nhau. Tôi có nói một câu các vị vừa nghe, đó là tùy cái mức độ trưởng thành của tâm thức mà người ta đánh giá từng cái nỗi khổ khác nhau. Cũng vấn đề đó xảy ra với một con người, nhưng mà cái tâm thức của người đó không đủ nhạy, không đủ bén, không đủ linh mẫn để mà bắt gặp, thì có khi họ thấy dửng dưng, họ không biết khổ. Nhưng mà cái mức độ tâm thức của ta mà phát triển đến một cái tầng cấp nào đó thì cũng vấn đề ấy mà mình thấy khổ. Cái sự bén nhạy của từ tâm hồn nó đo được cái mức độ trưởng thành của tâm thức con người nữa. Tôi dùng một cái ví dụ các vị có thể hiểu được. Chẳng hạn như một chiếc lá vàng ở từ trên cây rơi xuống, nó có nghĩa gì đâu với cái chuyện một chiếc lá mà nó rơi xuống trên mặt đất. Con mắt của mình nhìn thì mình thấy đó là bình thường, họa sĩ thì thấy nó đẹp, nhà khoa học thì thấy nó có chiều hướng khác. Nhưng mà nếu người đã từng tu tập, các cái vị thánh A-la-hán ngày xưa từng quán chiếu, thì nhìn thấy chiếc lá vàng rơi là ngộ được lý sắc không, phải ngộ được cái đạo lý vô sinh có mặt trong cái chiếc lá vàng rơi. Và nhiều vị độc giác Phật ngày xưa không có chánh pháp Phật ra đời, chỉ cần nhìn chiếc lá là người ta chứng được cái quả vô sinh. Cho nên tùy cái cấp độ tâm thức, chín mùi cùng không mà người ta cảm nhận được cái sự mỏi mệt, sự khổ đau của cuộc đời. Và nói như thế cũng có nghĩa là khi mà tâm thức của chúng ta nó chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ già dặn, chưa đủ lớn, chưa đủ vững vàng, đi ngang qua để chứng nghiệm được cái nỗi khổ của cuộc đời, cũng có nghĩa là cái nhận thức của ta, cái khát khao của chúng ta về cái con đường hành trì chưa được đặt căn bản trên một cái nền tảng vững chắc. Cái giáo lý khổ của đạo Phật đưa ra là cái nền tảng rất là vững, để từ cái căn bản nhận thức đó mình đứng trên đó, mình mới vững vàng, mình tiến được vào tập diệt và đạo đế được. Cái quy trình đó là như vậy. Nếu tâm thức mình chưa đủ già dặn, tư duy mình chưa đủ chín mùi, thì mình ở từng cạn, rất là cạn trên cái cuộc đời ngũ dục phù du này mà thôi. Mình không nhận được cái chiều sâu của cái nỗi khổ đau có mặt trong cái vui hào nhoáng tạm bợ bồng bềnh của nhân gian. Và chúng ta đi tu cũng có nghĩa là chúng ta tìm thật sâu về cái bản thể của chính mình. Cho nên nếu mà mình không nâng cái tâm thức mình sâu như vậy, thì mình không thể đi ngang qua những cái tầng lớp phù hoa của cuộc đời để đi vào được cái chiều sâu của cái tâm nguyên, cái nguồn suối thực tại của chính mình được. Và trong cái mức độ cạn của một đời người, các vị thử tính sổ lại để thấy là mình đã đi ngang qua bao nhiêu cái được gọi là hạnh phúc, mình có mặt bao nhiêu cái được gọi là niềm vui. Trong khi đó thì 2/3 của cuộc đời, cái bất như ý, cái không tội nguyện, cái nỗi khổ nó có mặt nhiều hơn niềm vui. Không cần tính một đời người, tính một ngày thôi, thì chúng ta thử hỏi là lòng mình được bình an bao nhiêu phút, còn bao nhiêu phút thì cái sao động, cái bất an, cái lo lắng, cái bồn chồn nó có mặt cứ nhiều quá, có phải không? Cắt một khoảng thời gian ngắn hơn nữa, 1 tiếng đồng hồ, mình tỏ thiền, mình nhìn thử coi là lòng mình bình an được bao nhiêu. Khi cái bình an của mình trong 1 tiếng đồng hồ cộng lại nó được khoảng 30 phút là thực tập khá lắm rồi. Nhưng mà trong 60 phút mà hết 55 phút mình thất niệm, thả trôi cuộc đời bồng bềnh trong sinh, trong diệt, trong lo toan, trong tính toán, thì rõ ràng là cái hạnh phúc của một đời tu của mình chưa nắm chắc được trong tay. Cũng có nghĩa là cái con đường về, con đường tìm ra cái thực tại của chính mình, cái thực thể chính mình nó còn xa vời vợi. Và trong một cái kiếp người thì các vị để ý một điều là cái nỗi khổ này, cái sự mỏi mệt này, nó không có loại trừ một ai cả. Bé thơ ta có nỗi khổ của bé thơ, của sự lo lắng của tuổi bé thơ. Bao nhiêu cái lo lắng đặt trên vai của em bé, nó sợ thua sút bạn bè, nó sợ về bố mẹ rầy sao học không chăm, tới trường thì nó sợ điểm thấp, vân vân, có ngàn vạn cái sợ cái lo. Ra đường thì nó sợ bè bạn đánh. Khi mình vào tuổi thành niên, mình có thể ưỡn ngực đứng thẳng dậy rất là hiên ngang đi đến trường, thì mình lại có những nỗi sợ khác. Nỗi sợ là ngày mai ra trường không có công ăn việc làm, ngày mai ra trường thua sút bạn bè, không bằng ai, không có xe đi, vân vân. Và chưa nói đến ngàn vạn cái nỗi sợ là trời sinh mình ra sao sinh nhầm cái vì sao xấu, mình không được đẹp, không có duyên, vân vân, ngàn vạn cách. Cho nên từ bé thơ cho tới trưởng thành, cho tới trung niên, cho tới tuổi già, người ta tính sổ cuộc đời lại thì nó chồng chất bao nhiêu nỗi khổ. Nhiều lắm chứ, đâu phải ít đâu.
Đây là điều rất là thực trong cuộc đời. Mình thử bình tâm mình hỏi lại thì mình thấy đây là vấn đề rất rõ, chứ không phải tôi muốn nhuộm đen cuộc đời, tôi muốn truyền đạt những cái ý niệm về chán đời với các vị. Nhưng mà chúng ta phải đặt căn bản nhận thức của mình trên cái gì rất là thực. Từ cái nhận thức rất là thực, mình mới có thể khởi hành tìm ra cái an lạc, cái kỳ diệu của đời sống mình. Chưa có một nhận thức căn bản như vậy thì mình chưa thể khởi hành đi xa được. Chúng ta đi vào cái tầng sâu tâm thức thì các vị nhận ra một điều là cái tâm thức đổi thay của mình nó liên tục, nó làm cho mình rất là mỏi mệt. Đôi khi mình tự hỏi là mình có một cái ta hay là nhiều cái ta đây. Rõ ràng là có lúc mình như ông Thánh rất tư là dễ thương, rất hiền, nhưng mà có lúc cũng cái con người này, cũng mắt tai mũi lưỡi này và cũng cái đầu tư duy này. Nhưng mà nó là quỷ dữ chứ nó không phải là thánh. Nó có những cái ý niệm mà mình tưởng chừng như là không bao giờ có. Ý niệm hận, ý niệm muốn giết người, vân vân. Tự tâm của con người nó có ngàn vạn cái tâm hành cấu xé, chứ không phải là một thứ thuần hòa. Và khi mà mình thách thố một cái điều gì với bất cứ ai, cái ý niệm hối hận nó nổi lên, nó dày dò, nó cấu xé mình. Cho nên cái điều mà mỏi mệt nhất là cái sự đổi thay của cái dòng tâm thức của mình. Mình có một cái nhận định hơi sâu sắc một chút, mình sẽ thấy rất là chán cho cái tâm tư, cái tình cảm này. Nó buồn, nó vui, nó nhớ, nó thương, rồi nó ghét, nó hận. Nó xoay tròn như thế mà nó không bao giờ dừng. Đó là cái đặc tính mỏi mệt của tâm thức của chúng ta. Nó luôn luôn có hai cái tâm hành xung đột. Trước mắt chúng ta nhìn một cách tổng quát ở chiều rộng thì nó có ngàn vạn thứ, nhưng mà nhìn gần hơn một tí thì các vị thấy là tự nó có hai cái tâm hành luôn xung đột nhau. Tôi dùng một cái ví dụ tự thân tôi thì các vị thấy, tôi có một cái đồng hồ báo thức, tôi ra lệnh là 4:10 là phải thức dậy. Thế là 4:10 nó bắt đầu nó báo thức, mà nó báo thức thì không có cách gì mà ngủ được hết, nó cứ kêu hoài thôi. Mình đưa tay mình nhận cái đồng hồ, mình nói im, nằm một chút xíu. Thế là mình nằm ráng một chút xíu, tới chừng mở mắt ra thì tới 5:00 mất tiêu rồi, mất đi một tiếng đồng hồ. Trong khi đó thì 3 ngày thì mình rõ ràng mình nhắc nhở với mình bao lần là phải thức vào lúc 4:10, giải quyết mọi công việc rửa mặt xong thì 4:15 là phải có mặt trên đường ngồi cho tới 6:30, chắc ăn là vậy, trễ lắm là 4:30 phải ngồi cho tới 6:30, là 2 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Thế mà không bao giờ 4:10 nó báo thức mà mình ngồi dậy được. Mà cứ mỗi lần không ngồi dậy được, sáng lại là mình tự trách lấy mình, tự hận mình, tự dày dò mình, tức cái mình tại sao không thể làm được một cái việc đơn giản như vậy. Đó là tôi nói cái chuyện gần nhất trong cái sinh hoạt thời khóa tu tập của tự thân tôi, để các vị thấy là cái đặc tính mâu thuẫn nó luôn có mặt trong bất cứ một con người nào và bất cứ trong một cái tình huống nào. Chứ không phải chỉ mỗi việc đơn giản là thức dậy đúng giờ và tu đúng giờ không đâu. Thưa, tôi đơn cử một cái chuyện rất nhỏ để thấy là tự tâm ra là bãi chiến trường. Tự nó thâu xé, nó đánh phá nhau. Và không hề có cái sự thâu xé đánh phá nào mà nó không gây tan thương đổ vỡ. Nó không gây tan nát cho người, thì nó gây tan nát cho tự tâm. Nó hao phí năng lượng của chúng ta. Đó là cái đặc chất của sự mỏi mệt trong tâm thức của từng người, nó có mặt như vậy. Yếu tố thứ hai là các vị cũng lưu ý là cái sự mỏi mệt của tâm thức, đặc biệt là nó rất là nguyên thuyên, nó ưa nói. Các vị cũng biết là tôi bình thường tôi ít nói, nhưng mà tôi cũng loại nói nhiều. Thế mà tâm lý chung của con người, mình nói nhiều mình thích, mà mình không thích người khác nói nhiều. Ai mà nói dai là mình không ưa, nhưng mà mình lại ưa nói dai. Và nếu có thể được thì mình hãy quay lại, quay cái nhìn trở lại, mình nhìn lòng mình thấy mình là cái kẻ đáng ghét nhất trên cuộc đời, chứ không ai đáng ghét cả. Mình là cái người nói lải nhải suốt cả ngày cả đêm chứ hề dừng. Một ngày có khi chúng ta lặng im như thánh, nhưng mà ai biết được là trong này nó đang nói, nó đang rì rào, nó nói lớn không được thì nó nói nhỏ, mình cấm không cho nó rì rào thì nó gợn gợn âm ba, những cái sóng của tâm thức nó gợn với cái mặt tiềm thức, chưa bao giờ có một phút giây dừng lại. Đó là cái đặc tính của tâm thức. Mà rõ ràng là cái sự sao động này, mình nhìn cho kỹ, mình nhận thức cho sâu, mình thấy nó là cái gì rất ư là mỏi mệt. Mình đừng tưởng là trong giấc ngủ mình dừng, có khi trong giấc ngủ mình nói chuyện nhiều hơn lúc thức. Nếu trong giấc ngủ mà anh không nói chuyện, chị không nói chuyện thì làm gì có cái chiêm bao. Mình đừng tưởng là mình chỉ chiêm bao có một chút lúc mà mình thức mình nhớ, chứ không. Chiêm bao là một tràng dài từ bắt đầu vào giấc ngủ. Nhưng mà cái chiêm bao gần thức nhất thì mình nhớ nó rõ ràng thôi. Chứ nó là một cái cuộc phim được chiếu rất là dài suốt cái quá trình của một giấc ngủ. Và người ta chỉ nhớ một đoạn ngắn của cuối phim. Người ta bảo rằng tôi chiêm bao thấy có một chút chuyện thôi, nhưng mà không. Nó ngàn vạn giấc chiêm bao nó nối lại như những cái thước phim, những cái tấm phim nối lại với nhau để hình thành một giấc ngủ. Nó là cái dạng tâm thức rì rào nói chuyện suốt một đêm đó thôi. Cho nên rất là mỏi mệt. Và tóm lại một điều, tất cả cái vấn đề chúng ta nêu ra chỉ duy nhất có một thủ phạm mà thôi. Đó là chàng này thôi. Cái sống chết của một kiếp người, cái khổ đau của cái thân vật lý, cái đổi thay, cái hoàn hoại, cái ưu phiền chán nản mỏi mệt của tâm lý, nó cũng sinh khởi từ một anh chàng này mà ra. Tóm lại, nó là đầu nguồn, đầu mối của tất cả mọi thứ khổ não có mặt trên trần gian này. Suốt cả một chiều dài của kiếp tử sinh cũng do anh chàng này gây nên. Tại vì cái tính năng của dục là nó muốn duy trì kéo dài cái sinh mệnh. Cái ý thức kéo dài sinh mệnh nó có mặt rất là thâm căn cố đế, rất là sâu. Cho nên ngay trong cái sống này, cái sự ham sống nó đã có mặt rồi. Vì vậy cho nên khi bỏ hình hài này là người ta lăn xăng, người ta kiếm một cái gì khác để nương vào nữa. Tất nhiên thôi, khi tự thân của cái dục nó còn có mặt ở phần thô, phần mịn. Chúng ta phân dục có mặt hai dạng, cái dạng vật chất ở phần thô, cái dạng tinh thần, phần mịn của nó. Chúng ta mất cái phần thô, chẳng hạn như thân này nó biểu hiện năng lượng dục ở phần thô, nhưng mà cái phần thô đó nó được điều khiển bằng cái phần tinh tế, tức là phần ý thức. Nếu không có ý thức thì cái thân này nó không sống còn, không tồn tại, nó không phát triển cái thứ gì cả. Cho nên cái phần quan trọng là phần ý thức. Khi một hình hài này ra đi, tứ đại này trả về cho tứ đại rồi, cái phần thô của dục nó có thể đã, có thể mất, nhưng mà cái phần tinh tế của ý thức thì nó vẫn còn. Nếu ta chưa tu tập, chưa chuyển hóa thì cái năng lực tồn tại nó thúc đẩy, nó làm cho thần thức của mình tìm một cái điều kiện khác để gá vào, để sinh khởi lại. Cho nên tử sinh nó nối dài, đời này qua đời khác nó tồn tại mãi là như vậy. Nếu phước nghiệp của mình ít thì mình sẽ trở lại, sẽ biểu hiện lại trong một cái hình thức thấp hơn hình thức con người. Nếu cái tâm thức của mình, cái chất hiền thiện nó đủ cao, đủ lớn thì mình biểu hiện lại trong một cái hình thức đẹp hơn, ở trong một cái môi trường sang cả hơn, giàu có hơn, như cảnh giới của các cõi trời hoặc cảnh giới cõi người. Cũng là một con người, nhưng mà tùy cái mức độ tôi luyện của tâm thức, tùy cái mức độ lắng của lòng mà người ta có thể là con người nghèo khó, khốn khổ ở những cái nơi, cái điều kiện sống nó chật vật khó khăn, hoặc là một con người ở những quốc gia giàu có, phát triển văn minh, vân vân. Tùy theo cái mức độ tâm thức được tôi luyện. Và dù ở cái mức độ tâm thức nào, nhưng mà anh còn ở trong cái vòng chảy của dục, tức là còn sinh sinh tử tử lại, thì anh vẫn là người mỏi mệt do cái sự sống gây nên mà thôi. Vẫn là những con người quay tròn tròn trong cái vòng tử sinh mà thôi. Cái điều này chứng nghiệm được, mình sinh trong cái cuộc đời này trong một cái quốc gia có cái điều kiện vật chất tối ưu như Hoa Kỳ đi, nhưng mà giàu hay nghèo, cái ông tỷ phú hay cái kẻ bần dân thất nghiệp cũng giống như nhau, một điều là cùng chung chịu cái nỗi bệnh của thân, cùng có những nỗi buồn niềm vui của tâm tư như nhau. Cái ông tỷ phú kia, ông mất vợ ông cũng khổ, ông bị tình phụ ông cũng đau đớn, ông cũng có thể tự sát như chơi. Và cái anh bần dân, cái anh mà thất nghiệp thì anh cũng cùng một tâm trạng thế mà thôi. Đã là một kiếp người thì cùng có những nỗi khổ giống nhau. Cho nên mình còn dục, tức là cái ý lực của sự sống mình còn để có thể tái sinh lại cuộc đời này, thì mình vẫn còn chung chịu cái mỏi mệt do nó gây ra. Cái câu hiểu dục vô vi tự thân của nó thuộc về Lão Trang chứ không phải của Đạo Phật. Cái này cái chủ trương của những cái truyền thống triết học Trung Quốc, người ta loại trừ hết những cái nhu cầu của đời sống, sống thật là khiêm tốn, sống thật là ít ỏi, gọi là thiểu dục. Vô vi nghĩa là người ta để cho cái sự phát triển về mọi mặt của xã hội nó đi theo cái vận hành tự nhiên, chứ nó không cần phải có con người sắp đặt vào. Và cái điều này, cái tư tưởng này tất nhiên nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà mình khoan bà, mình hãy nói cái dở của nó. Cái dở của nó là nó tạo nên một cái sự ốm yếu về tinh thần. Nó làm cho người ta tôn vinh và sùng thượng cái nghèo. Đây là cái đại họa của xã hội. Chúng ta thấy hai cái sự phát triển của hai nền văn minh nó có khác nhau ở một chỗ là một cái nền văn minh thì đặc biệt coi cái nghèo là một cái điều cao thượng đáng tôn vinh. Cái này nó làm cho bản ngã người ta không có phát triển. Một cái xã hội, một cái nền văn minh thì đặc biệt là coi trọng cái sự phát triển và cạnh tranh. Và coi trọng cái sự phát triển và cạnh tranh cũng có nghĩa là tôn vinh bản ngã để cho bản ngã có điều kiện phát triển tới tột cùng của nó. Và nó hình thành được cái nền văn minh, cái nền phát triển rực rỡ của châu Âu và châu Mỹ qua cái đặc tính là xác định cái bản ngã, cái sự tranh chấp, cái sự tồn tại, cái sự phát triển. Một bên thì đặc biệt là sùng thượng cái đặc tính là nghèo khó, cho nên nó đưa cả một xã hội suy sụp như vậy. Một bên là đặc biệt sùng thượng cái đặc tính tranh chấp, nó đưa một cái xã hội phát triển như vậy. Có hai cái mặt tích cực và tiêu cực của nó khác nhau như thế. Và từ cái thiểu dục của vô vi này, chúng ta có cái nhìn quay lui lại về tâm lý để các vị thấy cái sự ốm yếu về tinh thần. Khi mà cái nền văn minh, cái triết học nó tôn trọng cái đặc tính thiểu dục này, thì nó làm cho người ta có khi bị bệnh hoạn về vấn đề quay lui lại để tu tập. Thưa, tại sao bệnh hoạn? Tại vì cái điều kiện phát triển anh chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, có nghĩa là cái tâm thức nó chưa nâng lên đến được cái chiều cao của nó mà mình vội vàng loại bỏ. Thì giống như người ta hái một cái loại trái cây còn rất là sống, chưa đủ già, người ta bỏ vào người ta vú ép, tâm thức nó chưa đủ chín. Cho nên từ cái lĩnh vực nghèo khó này nó lệch sang một cái lĩnh vực nghèo khó khác. Và cái này cũng dễ thấy khi người ta nhìn ra một điều là cái tâm thức của người Đông Phương mà đi về cái con đường tu thì để loại trừ cái bản ngã của tự thân, họ loại trừ rất khó. Nói cái loại trừ bản ngã thì hơi xa. Cái tâm thức của người Đông Phương, của cái người bị nhuộm bởi cái triết lý Đông Phương, khi bảo họ bố thí thì họ bố thí một cách có tính toán. Còn tâm thức của người Tây Phương, do vì họ được nuôi lớn trong cái môi trường cạnh tranh để tồn tại, để phát triển bản ngã đến một cái độ cao tột cùng của bản ngã, cho nên khi cần loại bỏ thì họ loại bỏ rất là nhanh. Cần cho họ vung tay họ cho, họ không cần biết cái đối tượng của mình cho đó là gì, chỉ cần biết đó là một cái cơ quan từ thiện là đủ. Không cần tính toán là người đó có thân hay không, ông đó có khả năng là tốt hay không, hay là sử dụng tài sản của mình trong cái phạm vi vụ lợi, vân vân. Không cần điều tra lý lịch. Đó là hai cái tâm thức nó từ cái nguồn, từ cái nền văn minh hình thành khác nhau là như vậy. Và trở lại vấn đề thiểu dục vô vi, nó là đặc tính của Lão Trang. Trong khi Đạo Phật chúng ta mượn cái từ này để đi vào mà thôi, nhưng mà trong tự thân của Đạo Phật
nó có loại trừ cái đặc tính dục này không?
Thưa, trong 37 pháp trợ đạo, tức là trong 37 cái phương pháp hành trì đạo Phật, nó có một phần đó là tứ như ý túc. Trong đó nó có một cái chi, tức là trong đó ngoài ba cái yếu tố niệm, có một cái yếu tố đó là dục như ý túc. Đại khái là khi mà cái điều thiện chưa có mặt thì anh phải làm thế nào cho cái điều thiện nó phát, cái tâm hiền thiện nó phát khởi. Khi cái tâm hiền thiện nó phát khởi, anh phải làm thế nào cho nó phát khởi nhiều hơn. Như vậy thì cái vấn đề này là vấn đề gì? Của sự tham muốn có mặt ở trong này. Khi mà tâm hành xấu có mặt thì anh phải làm thế nào loại trừ tâm hành xấu. Và khi tâm hành xấu đã được loại trừ, anh phải làm thế nào để cho nó không còn tồn tại, không có thể khởi lại lần thứ hai. Và như vậy rõ ràng là trong đạo Phật ta có một pháp hành gọi là chuyển hóa cái năng lượng dục thành cái năng lượng có thể sử dụng được để hướng thượng, chứ không có nghĩa là triệt tiêu. Chúng ta trở lại một chút về cái sinh hoạt tu tập. Tất nhiên là chưa thể đi sâu vào câu này, chúng ta hẹn lại. Tôi thấy là cũng gần gần tới giờ, cho nên chúng ta quay lại pháp hành chút xíu. Các vị thấy như chúng ta vừa chia sẻ với nhau là năng lượng không thể giết được, nó chỉ có thể biến đổi mà thôi. Tự thân này, cái năng lượng sự sống nó hình thành nên cái trí tuệ, cái tư duy, nó cũng hình thành được cái tình cảm yêu thương, cái tấm lòng rộng mở. Và năng lượng đó nó cũng hình thành luôn cái trận lôi đình mình nổi đùng đùng muốn phá nhà, cái cơn thịnh nộ muốn giết người. Và cái năng lượng đó nó cũng hình thành cái khả năng muốn chiếm đoạt cái con người kia, muốn hủy hoại con người kia, vân vân. Nghĩa là cái năng lượng này nếu nó chuyển đi lên hướng này thì nó nở hoa thành yêu thương, thành từ bi, thành giác ngộ. Nó chuyển cái hướng chung thì nó thành một cái con người đầy cái khả năng gì, khả năng sáng tạo của một nghệ sĩ. Nó chuyển hướng nữa thì nó thành một người lãnh đạo chính trị rất là lỗi lạc. Nếu nó chuyển hướng càng ngày càng xuống dần thì nó trở thành một cái con người hung ác, giết người. Nó trở thành một cái con người gần gần với những loài động vật thấp hèn, cùng một năng lượng. Nhưng mà nếu mình cho nó chảy về cái hướng này thì nó trở thành yêu thương, thành giác ngộ. Nó chảy về hướng thấp thì nó trở thành tồi tệ, như một loài động vật cùng một năng lượng mà thôi. Và cái điều quan trọng của chúng ta đó là làm thế nào có một cái thuật luyện kim, tức là cũng một loại năng lượng này mà mình khéo mình làm cho nó trở thành vàng ròng, chứ không có nghĩa là mình giết nó. Khi tự thân của mình, ví dụ như nó có một cái năng lượng tính dục đang hiện khởi, thông thường khi mà mình ở trong cái cuộc sống đời thường, khi mà năng lượng đó có mặt thì mình có thể dễ dàng bằng cách giải phóng nó. Nhưng mà đối với người thực tập thì khi năng lượng này có mặt, không có nghĩa là mình vận dụng một cái thế lực khác. Cái thế lực này là cái ý tưởng tội lỗi phải loại trừ, này là cái sự sai phạm cần phải dứt bỏ. Và như vậy thì cùng một cái nguồn năng lượng này, mình trút về cái ý tưởng đạo đức để đánh phá lại cái ý tưởng tối tâm này. Nó tạo thành một cái bãi chiến trường trong tâm thức của chính tự thân ta. Khi mà có mặt một cái năng lượng giận, nó đang bùng bùng nổi lên, cái mình vận dụng một cái năng lượng khác, mình nói là cái năng lượng giận này là cái năng lượng tồi tệ, nó làm cho cái nhân cách mình không còn. Trong khi ta là người cao thượng trong xã hội, cho nên không được phép, cái năng lượng giận này không được phép có mặt. Và mình vận dụng cái tư duy đạo đức mình đánh phá nó. Như vậy thì rõ ràng là mình vô tình chia tâm thức mình ra làm hai để đánh phá lẫn nhau. Cái này, cái điều thứ nhất là nó làm tiêu mòn năng lượng một cách vô ích. Thứ hai là nó không giải quyết được gì. Thưa, tại sao? Tại vì nếu mình vận dụng một cái năng lượng tư duy mình đánh phá nó, giống như mình đè bẹp nó, nó có thể tạm thời nằm đấy, nhưng mà nó tuyên bố với mình một câu là hãy đợi đấy. Sớm với muộn thì cái năng lượng đánh phá bằng ý chí của mình cũng bị mỏi mệt. Khi mỏi mệt lùi ra phía sau,
thì tức khắc cái năng lượng này nó bùng vỡ lớn hơn. Cho nên cái cách mà chúng ta vận dụng để tu tập không có nghĩa là mình đem cái dòng chảy năng lượng để đối phó, để đánh phá, để loại trừ. Cách này không phải là cái cách luyện kim. Cách luyện kim đó là gì? Thưa, cách luyện kim là mình đứng ngay cái đầu nguồn năng lượng, mình làm một cái công việc là khi có mặt nó là mình nhận diện nó. Có mặt bất cứ một cái tâm hành nào, một cái loại năng lượng gì có mặt trong cái tâm thức mình là mình nhận diện nó. Mấy cái từ này rất là quan trọng. Nhận diện là gì? Nhận diện có nghĩa là nhìn thấy nó, biết nó, nhưng mà đừng thêm một cái gì nữa cả. Đừng nói là mi là kẻ xấu, mi là kẻ dễ thương, mi là người đã từng quen chứ không. Khi có mặt một cái năng lượng gì nó hiện khởi trong tâm thức, như cái năng lượng dục, như cái năng lượng của giận, như cái năng lượng của sự đam mê, mình không cần dùng một cái gì khác ngoài cái diện nhận diện đó. Mình đứng tại đầu nguồn của năng lượng, nhận biết đó, nó có mặt, nó đang lớn, nó từ từ nhỏ lại, nó ra đi. Chẳng hạn như mình nhận diện nó như một chiếc xe từ phía kia đang ra khỏi lùm cây, đang đến đây, đang dừng lại. Nhưng đặc biệt là đừng nghĩ là chiếc xe đó là xe hiệu gì, ai đang đi trên chiếc xe, và người ta đến đây, đến Lộc Uyển vì lý do gì. Mình không cần phải dùng ngôn ngữ tư duy và giải thích, chỉ cần làm một việc nhận diện đơn thuần mà thôi. Thế là cái năng lượng của tất cả những thứ tâm hành này nó bị cái năng lượng của nhận diện, tức là năng lượng của chánh niệm, bao vây và bị triệt tiêu ngay từ cái trứng nước của nó, mà không cần phải làm một cái việc gì thêm nữa cả. Thưa đại chúng, cái cách này rất là dễ, rất là đơn thuần, nhưng đây là cái thuật luyện kim. Đây là cái pháp hành thực tập chánh niệm của chúng ta từng ngày. Chánh niệm không có nghĩa là mình vận dụng một cái năng lực tư duy khác được học tập, được thầy dạy, để loại trừ những cái tâm hành có mặt trong tâm thức của mình. Và chánh niệm có nghĩa là nhận diện từng món một đơn thuần, giống như một người nông phu kia trút một cái bao hạt giống ra, lượm lên từng hạt. Đây là hạt đậu, đây là hạt bắp, đây là hạt mè, đây là hạt ô măng, vân vân. Nhận diện từng cái một. Trong lúc mình nhận diện thì cái gì có mặt? Thưa, cái điều thứ nhất là cái năng lượng mình nó không còn trút vào cái cơn giận nữa. Khi mình nhận diện có nghĩa là mình là người đang quan sát. Cái cơn giận là cái kẻ bị mình quan sát, cái đối tượng bị mình nhìn thấy. Thì tức khắc giữa mình và nó đã có cái sự cách biệt rõ ràng. Mình không bị nó xỏ mũi mình kéo đi, mình không mất mình vào cái cơn giận, không mất mình vào cái cơn u mê, cái cơn đam mê. Và cùng một cái con đường như vậy, các bậc thánh A-la-hán ngày xưa đã đi cái pháp này mà thành công. Các cái vị thiền sư lớn của Trung Hoa, Nhật Bản hay bất cứ một ai, họ cũng từ con đường nhận diện đơn thuần này mà thành công cả. Tất nhiên, khi mà cái ấm nước nó sôi lên, cái giây phút mà nó bật nắp, nước trào lên, đó là cái giây phút rất là ngắn. Và thiền sư gọi là giây phút đó là ngộ, là chứng đắc, là ngộ gì vân vân. Cái giây phút này nó không phải là cái quá trình kéo dài, nó bừng vỡ một chút xíu mà thôi. Nhưng mà cái quá trình đun nóng nước để làm cho nước nó đến 100 độ, đó là quá trình kéo dài. Cái mà mình cắt đứt được cái dòng tử sinh của kiếp người, nhận rõ ra được mình là gì, cái ta này là ai, cái đó nó chỉ có mặt trong một sát na rất là ngắn của đơn vị thời gian thôi. Nhưng mà cái quá trình để làm cho mình nhận diện được ta là ai, cái quá trình đó nó phải được đun nóng bằng cái quá trình nhận diện này. Nhận diện là một cái công việc mình làm liên tục từng ngày, từng giờ, từng phút, từng sát na của cuộc đời. Nó không có nghĩa nhận diện là ngộ đạo. Thưa, nó còn cách một bức tường rất là xa. Nhưng nếu mà không có cái sự nhận diện này thì chúng ta không có cái thuật luyện kim là tự nhiên đá thành vàng. Cái chất có mặt bùng lầy nước đọng ở trong cá, nó vốn là cái cặn, cái quặng của vàng, không phải là vàng. Người ta nấu nó thì đòi hỏi rất lâu, nhưng khi nó trở thành vàng thì trong tích tắc mà thôi. Cũng như thế, cái dòng chảy của vô thường, của tử sinh, nó lôi mình ngàn vạn kiếp, mình có thể nhảy thoát được trong một sát na thôi, một tích tắc thôi. Nhưng mà cái quá trình để vượt thoát nó đòi hỏi mình phải làm cái công việc luyện kim này, phải làm cái công việc chụm lửa hoài, để nước nóng đến 100 độ thì tự nhiên nó sôi mà thôi. Và trong cái quá trình nhận diện tâm thức, tâm hành của mình, những thứ như là giận hờn, đam mê, tính dục, vân vân, ngàn vạn thứ trong tâm hành, nó phải được bắt đầu bằng cái gì? Nó bắt đầu bằng những cái mình rờ đụng, nắm bắt được. Mình muốn nhận diện được cái tư duy bồng bềnh này, muốn thấy nó chảy như dòng sông, mình phải thấy được. Và khi mình đưa tay ra, đưa tay vào, mình biết cái nhận diện được từng cái cử động của thân, mình phải làm cho được. Nghĩa là mình thắp sáng cái ý thức chánh niệm, những cái bước chân trước, thắp sáng cái chánh niệm. Khi nghe tiếng chuông, mình phải biết dừng, dừng ở thân mà dừng ở tâm. Mình phải thực tập từ cái rất là cạn của hình thức, của hình hài vật chất này, làm chủ cho được, kiểm tra cho được, đun nóng được những cái, phải nhúng được cái bếp lửa trước, đốt củi lên được, rồi lửa cháy bập bùng, sức nóng nó mới bắt đầu nó leo lên, nó làm cho cái ấm nước của mình, cái nồi nước của mình nóng dần được. Cái điều đơn thuần là nhận diện từng cái cảm thọ của thân, từ cái tâm hành có mặt trong tâm thức của mình. Nói thì rất dễ, nhưng ta không thể làm được nếu ta chưa từng thực tập được. Nhận diện, nheo mắt, biết mình đang nheo mắt. Dở chân, biết mình đang dở chân. Nói từng lời, cái lời nói ấy phải được có mặt trong ánh sáng của chánh niệm, thì mới có khả năng nhận diện được những cái thứ tâm hành nó còn xa lắc xa lơ trong cái miền tâm thức của mình. Thưa đại chúng, là chúng ta tạm dừng ở đây.